Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 8 tháng 11, sau bản tin chúng tôi sẽ có bài viết Giáo hội Hoa Kỳ và những thách đố. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha gặp hội nghị Ủy ban Công bằng Xã hội và Sinh thái của dòng tên.
Các giám mục Nam Sudan kêu gọi các chính trị gia hãy nhớ lời kêu gọi quỳ gối của Đức Thánh Cha cho hòa bình.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco đến hội nghị lần thứ 31 của Công ước Montreal.
Đức Thánh Cha Francisco làm phép xe mới được tặng cho đội cứu hỏa Vatican.
Roma, lúc 9:30 sáng 7 tháng 11. Đức Thánh Cha Francisco gặp khoảng 210 thành viên tham dự hội nghị nhân dịp 50 năm thành lập Ủy ban Công bằng Xã hội và Sinh thái của dòng tên. Các thành viên tham dự gồm có các tu sĩ dòng tên đang dấn thân tông đồ xã hội, các chuyên viên và các nhà hoạt động để thăng tiến đời sống xã hội, trong đó có nhiều người đến từ những môi trường nguy hiểm và khắc nghiệt. Trong bài huấn dụ dành cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc lại mục đích thành lập dòng tên được Thánh Ignacio viết trong bản định thức thể chế năm 1550. Là dòng tên ngay từ đầu được kêu gọi để phục vụ người nghèo. Các tu sĩ dòng tên lo bảo vệ và truyền bá đức tin, cùng giúp các linh hồn tiến tới trong đời sống và giáo lý Đức Kitô và phải sẵn sàng hòa giải những người bất hòa với nhau, cứu giúp và phục vụ những tù nhân hoặc bệnh nhân trong các bệnh viện cùng thực thi các công tác bác ái khác. Đây không phải là một ý hướng nhưng là một lối sống mà họ đã trải qua. Truyền thống Ignacio đã tiếp tục đến ngày nay và cha Arupe đã củng cố nó dựa trên kinh nghiệm tiếp xúc với những người đau khổ mà ngài gặp gỡ. Đức Thánh Cha Francisco nhắc rằng, đối với cha Arupe, tất cả sứ vụ của dòng tên phải trả lời cho những thách đố về loan báo đức tin và đi đôi với việc thăng tiến công bình.
Mỗi năm, phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa bị loại trừ. Đấng đã đến với dân của mình nhưng đã bị từ chối. Nơi những người nghèo, chúng ta tìm thấy một nơi đặc quyền gặp gỡ Chúa Kitô. Đó là một món quà quý giá trong cuộc đời của người bước theo Đức Kitô. Anh chị em đã có những biến đổi thực sự, cả với tư cách cá nhân lẫn tư cách tập thể, khi thầm lặng suy gẫm về nỗi đau của anh chị em mình. Đây là một sự biến đổi hoán cải, trở về để nhìn khuôn mặt của Đấng bị đóng đinh. Đấng mời chúng ta mỗi ngày ở lại với Ngài và mang Ngài xuống khỏi thập giá. Đừng bỏ sự quen thuộc này với những người dễ bị tổn thương. Thế giới tan vỡ và chia rẽ đang cần chúng ta xây những cây cầu bằng sự hiện diện, không chỉ bằng lời nhưng bằng sự quan tâm và liên đới. Chúa Giêsu đã không có nơi tựa đầu để chú tâm loan báo tin mừng nước trời và chữa tất cả các loại bệnh hoạn tật nguyền. Hôm nay, thần khí của Ngài sống nơi chúng ta, thúc đẩy chúng ta bước theo Ngài trong việc phục vụ những người bị đóng đinh trong thời của chúng ta. Nơi đó, nỗi nên nạn buôn người, sự tổn thương của ngôi nhà chung, môi trường bị tàn phá. Thế giới của chúng ta cần những biến đổi để bảo vệ sự sống đang bị đe dọa và bảo vệ những người yếu nhất.
Dù bà hôm 1 tháng 11, vào cuối thánh lễ các thánh, các giám mục Sudan và Nam Sudan đã đọc một thông điệp gửi cho tất cả các giáo xứ ở Nam Sudan, trong đó có đoạn nhấn mạnh. Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo chính trị ở Nam Sudan, chính phủ và phe đối lập, những người hầu hết là Kitô hữu, nhớ lại lời kêu gọi và cử chỉ đặc biệt của Đức Thánh Cha nhằm mang lại hòa bình cho người dân ở Nam Sudan. Vào ngày 11 tháng 4, tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, khi các nhà lãnh đạo chính trị của Nam Sudan kết thúc những ngày tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm họ. Và một cách tự phát, Ngài đã quỳ xuống và hôn chân từng vị. Đây là một cử chỉ độc nhất của một vị giáo hoàng. Quỳ xuống hôn chân những người đã từng gây đau thương cho biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người của giáo hội. Một cử chỉ mạnh mẽ như dấu chỉ hạ mình phục vụ và hòa giải. Có mặt tại nhà trọ Thánh Marta của Vatican là ông Salvador Majadit, Tổng thống Cộng hòa, cũng như 5 vị Phó Tổng thống được bổ nhiệm, bao gồm ông Riek Makatani Dugong, người từng là nhà lãnh đạo phe đối lập chính, và những người khác. Theo thỏa thuận hồi sinh của Hồi giáo về giải quyết xung đột ở Nam Sudan, các nhà lãnh đạo này sẽ nhậm chức vào ngày 12 tháng 5, đồng thời chia sẻ quyền lực và chấm dứt cuộc xung đột vũ trang giữa các đảng phái và giữa các cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế việc thành lập chính phủ mới cho một quốc gia thống nhất đã bị hoãn lại nhiều lần. Hạn chót được đưa ra là ngày 12 tháng 11, nhưng Tổng thống Salva Kiir đã ám chỉ một việc thành lập một quyền hành pháp không có sự hiện diện của Riek Machar. Các giám mục rất lo ngại nội chiến sẽ trở lại ở một đất nước đang bế tắc do hậu quả thảm kịch của cuộc xung đột nổ ra vào tháng 12 năm 2013, thêm vào đó là thiệt hại do lũ lụt ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn ở Nam Sudan. Trong thông điệp, các giám mục khẳng định: "Chúng tôi đã thấy những vết thương và sự khốn khổ của người dân trong các trại dành cho những người di tản nội bộ ở hai nước và trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng. Chúng tôi cảm nhận và chia sẻ các điều kiện kinh tế không thể chịu đựng được của người dân chúng tôi ở Sudan và Nam Sudan." Trong tài liệu gửi đến hãng tin Fides, các giám mục khẳng định gốc rễ của cuộc xung đột chính là lòng ham muốn quyền lực và sự giàu có. Và để đạt được mục đích này, họ tìm cách chia rẽ các bộ lạc và gây chiến tranh.
Vatican, sáng thứ Tư mùng 6 tháng 11, trước khi ra quảng trường Thánh Phêrô để gặp các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép một chiếc xe mới được tặng cho đội cứu hỏa Vatican. Đây là một sự khích lệ lớn cho toàn thể nhân viên đội cứu hỏa. Không chỉ làm phép chiếc xe mới, Đức Thánh Cha còn dành thời gian nói chuyện với các nhân viên cứu hỏa. Đức Thánh Cha động viên và khen ngợi sự quảng đại phục vụ người khác của đội cứu hỏa, đặc biệt trong những lúc nguy hiểm đến tính mạng. Kỹ sư Paolo De Angelis, đội trưởng đội cứu hỏa, nói với Vatican News về cuộc gặp gỡ: "Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha luôn cảm ơn và khích lệ chúng tôi. Xe mới mang hiệu MAN do hãng xe MAN Trust của Đức và hãng xe Bus Italia tặng. Cả hai công ty đã quyết định đóng góp thêm cho sự an toàn của quốc gia thành Vatican qua việc tặng chiếc xe. Chiếc xe được sản xuất với các công nghệ và thiết bị mới nhất. Nhờ một màn hình trung tâm trên cabin, cho phép nước và bọt chữa cháy được điều khiển từ xa, trực tiếp từ vị trí lái xe, cho phép người điều khiển phương tiện chữa cháy được an toàn. Hệ thống đèn pha đảm bảo xe hoạt động vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế." Hiện diện tại buổi lễ, ngoài các vị đại diện của hai hãng xe, còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Thống đốc Quốc gia thành Vatican.
Vatican. Hôm qua, mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp đến hội nghị lần thứ 31 của các bên tham gia Quy ước Montreal, được tổ chức tại trụ sở của FAO ở Roma từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 11 hôm nay. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đọc tại hội nghị. Đức Thánh Cha gọi Quy ước Montreal cùng với các tu chính của nó và Công ước Vienna về bảo vệ tầng khí quyển là một cách thức cộng tác quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng cả trong việc thăng tiến sự phát triển con người toàn diện. Nhìn lại 35 năm từ ngày hiệp ước được ký kết 16 tháng 9 năm 1989, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra 3 bài học. Thứ nhất là cần phải nhấn mạnh và đánh giá cao cách thức quy ước được phát sinh từ sự hợp tác rộng rãi và hiệu quả giữa các lĩnh vực khác nhau, như cộng đồng khoa học, thế giới chính trị, các chủ thể kinh tế công nghiệp và xã hội dân sự. Đức Thánh Cha nói: "Quy ước quốc tế về khí quyển cho thấy rằng chúng ta có tự do cần thiết để giới hạn và điều khiển kỹ thuật. Chúng ta có thể dùng nó cho việc phục vụ một hình thức tiến bộ khác lành mạnh hơn, nhân văn hơn, xã hội hơn và toàn diện hơn." Đức Thánh Cha nhận định rằng chúng ta đang đối mặt với một thách đố văn hóa, ủng hộ hoặc là chống lại ích chung. Đức Thánh Cha nhắc đến bài học thứ hai là thách đố văn hóa này không thể được đáp ứng chỉ dựa trên một nền công nghệ được trình bày như là cách thức duy nhất để giải quyết các vấn đề, nhưng thực tế lại không thể nhìn nhận mạng lưới huyền diệu của các tương quan giữa các sự vật, và vì vậy, đôi khi giải quyết một vấn đề lại làm nảy sinh vấn đề khác. Bài học thứ ba Đức Thánh Cha đưa ra là tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta được bảo đảm trong việc nhận ra rằng mọi sự vật đều được kết nối với nhau. Đức Thánh Cha nói rằng những thách đố đang gây áp lực nhưng cũng thúc đẩy kiến tạo nền văn hóa hướng đến thiện ích chung. Điều này mời gọi có tầm nhìn xa về cách thăng tiến sự phát triển toàn diện của mọi thành phần trong gia đình nhân loại, dù là gần hay xa, trong không gian hay thời gian. Tầm nhìn này phải được hình thành trong các trung tâm giáo dục và văn hóa, nơi gây nhận thức, nơi các cá nhân được đào tạo về trách nhiệm chính trị, khoa học và kinh tế, và nói chung, nơi các quyết định có trách nhiệm được đưa ra. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của mình bằng cách thúc giục chúng ta đặt câu hỏi xem các mục tiêu của sự tiến bộ có thực sự hướng đến lợi ích chung hay không, hay ngược lại, đang gây tác hại cho thế giới của chúng ta và chất lượng cuộc sống của phần lớn nhân loại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Hoa Kỳ và những thách đố.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong thời gian từ ngày 4 tháng 11 vừa qua cho đến ngày 13 tháng 2 năm 2020 tới đây, các giám mục Hoa Kỳ sẽ chia thành 15 nhóm, tương ứng với 14 miền của giáo hội theo nghi lễ Latin và một miền theo nghi lễ Đông Phương, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ, gặp gỡ Đức Thánh Cha và thăm các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về tình hình của giáo hội tại Hoa Kỳ, cùng với những thách đố, các vấn đề và ưu tiên mục vụ của giáo hội nước này. Giáo hội Hoa Kỳ có 32 tổng giáo phận và 145 giáo phận thuộc nghi lễ Công giáo Latin, 2 tổng giáo phận và 15 giáo phận thuộc nghi lễ Đông Phương, 1 giám hạt quân đội và 1 giám hạt tổng nhân của các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Tổng giáo phận Baltimore là giáo phận đầu tiên của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1789. Giáo hội Hoa Kỳ, từ một cộng đoàn thiểu số bị bắt hại giữa đa số theo Tin lành thuộc nhiều hệ phái, với khoảng 25.000 tín hữu trên tổng số 2 triệu rưỡi dân vào năm 1775, đã trở thành cộng đồng tôn giáo đông nhất tại Hoa Kỳ với 72.772.000 tín hữu, chiếm 22,5% dân số theo Niên giám Tòa Thánh năm 2016. Sự gia tăng này nhờ vào hoạt động loan báo tin mừng và các làn sóng di cư trong hai thế kỷ vừa qua.
Sự hiện diện của giáo hội Công giáo dần dần đâm rễ trong xã hội Hoa Kỳ nhờ mạng lưới các tổ chức, các cơ sở và các dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và y tế và dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động tông đồ xã hội. Công việc của giáo hội thường bù đắp vào việc thiếu các cấu trúc công cộng trong một xã hội giàu có, nhưng cũng được đánh dấu bằng sự chênh lệch xã hội mạnh mẽ, nghèo đói và loại trừ. Các cơ sở Công giáo hỗ trợ các nhóm xã hội nghèo khổ nhất, những người không được hưởng dịch vụ y tế quốc gia, các trưởng cho giáo hội điều hành cũng hiện diện trong các bối cảnh xã hội khó khăn. Có nhiều tổ chức từ thiện Công giáo giúp đỡ các gia đình khó khăn, người vô gia cư, người nhập cư và người tị nạn. Giáo hội Hoa Kỳ cũng cổ võ các chương trình nhân đạo quan trọng giúp các nước nghèo và các giáo hội nghèo trên thế giới. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ do Hội đồng Giám mục điều hành mỗi năm đều tổ chức các cuộc lạc quyên để tài trợ các dự án nhờ sự trợ giúp và ổn định các nạn nhân chiến tranh, bách hại và thiên tai, các dự án phát triển, những cuộc quyên góp đặc biệt giúp cho các giáo hội châu Mỹ Latin, châu Phi và Đông Âu. Một hoạt động khác cũng được các giám mục Hoa Kỳ thực hiện thông qua Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển Con người, đó là các chiến dịch vì công lý và nhân quyền như hủy bỏ án tử hình và quy định việc mua vũ khí tại Hoa Kỳ, chống làm giàu vũ khí hạt nhân trên thế giới, chống biến đổi khí hậu và chống phân biệt chủng tộc.
Giáo hội Hoa Kỳ đã trợ giúp người nhập cư từ đầu thế kỷ 20. Trong hai thập kỷ cuối cùng này, cùng với các giám mục Mexico, các giám mục Hoa Kỳ không ngừng can thiệp, đặc biệt mời gọi cải cách rộng rãi về chính sách di dân và đối xử nhân đạo hơn với người nhập cư trái phép. Các ngài cũng phê bình các quy luật chống người di dân bất hợp pháp, đặc biệt là phê bình kế hoạch xây tường ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Bên cạnh đó, các giám mục cũng đưa ra những sáng kiến nâng cao nhận thức như tuần lễ vì người di dân được cử hành hàng năm vào tháng 1. Hiện tượng di dân khiến cho Hoa Kỳ có đặc tính đa văn hóa và đa sắc tộc. Đó là một sự phong phú, nhưng cũng là một thách thức đối với giáo hội Hoa Kỳ. Làn sóng di dân đem đến những nguồn lực mới và ơn gọi cho nước này, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh các vấn đề mục vụ. Những vấn đề này, nếu không được giải quyết thích đáng, sẽ khiến các tín hữu chạy sang các cộng đoàn tin lành hiện đang hoạt động mạnh giữa người Mỹ gốc Nam Mỹ, ở Hoa Kỳ cũng như ở các nơi khác của châu Mỹ. Đối thoại đại kết và liên tôn cũng là điều không thể thiếu trong một xã hội đa tôn giáo như Hoa Kỳ. Giáo hội đã đối thoại, cộng tác với các cộng đoàn Kitô khác trong các vấn đề vì thiện ích chung. Các giám mục cũng thăng tiến đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo.
Về những ưu tiên mục vụ của giáo hội tại Hoa Kỳ, vấn đề được giáo hội Hoa Kỳ ưu tiên trên hết là tự do tôn giáo và lương tâm, nguyên tắc nền tảng của quốc gia được ghi trong bản tu chính thứ nhất của Hiến pháp. Nguyên tắc này bảo đảm sự tôn trọng của bên thứ ba đối với tôn giáo và việc thực hành tôn giáo. Quyền tự do này đặc biệt gặp nguy hiểm trong lĩnh vực y tế xã hội, với việc buộc các cơ sở y tế thực hiện phá thai, ngừa thai hay triệt sản, buộc thực hành trợ tử, buộc các tổ chức tôn giáo phải giao con nuôi cho các cặp đồng tính luyến ái hoặc chưa kết hôn. Về việc tái loan báo tin mừng, thách thức chính đối với giáo hội tại Hoa Kỳ tiếp tục là việc tái khởi động hoạt động truyền giảng tin mừng, được chỉ định như ưu tiên trong kế hoạch chiến lược của giai đoạn 4 năm 2013-2016 trước đó, với tên gọi Công cuộc chuyển giáo mới, đức tin, thờ phượng và làm chứng. mỗi người được mời gọi đào sâu đức tin của mình, tin tưởng và tin mừng và chia sẻ nó. Ngày nay, các tín hữu được mời gọi chia sẻ tin mừng đến các vùng ngoại biên thể lý, cũng như biên cương của một xã hội bị tục hóa và chia rẽ bởi sự loại trừ xã hội và phân cực chính trị. Về vấn đề bảo vệ gia đình và hôn nhân truyền thống, các giám mục Hoa Kỳ đấu tranh bảo vệ hôn nhân truyền thống, sự liên kết giữa một người nam và một người nữ, chống lại việc hợp thức hóa các liên kết đồng tính đang gia tăng. Bước ngoặt của hôn nhân đồng tính là quyết định của Tòa án tối cao vào ngày 26 tháng 6 năm 2013, hủy bỏ luật cấm của liên bang về việc nhìn nhận hôn nhân đồng tính và phán quyết vào năm 2015, bác bỏ kháng cáo của các bang phản đối hôn nhân đồng tính, mở đường cho những cuộc hôn nhân giữa những người cùng giới ở tất cả 50 tiểu bang.
Bảo vệ sự sống. Giáo hội dấn thân bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Vấn đề chống phá thai bắt đầu có kết quả với sự gia tăng số người tham dự vào các cuộc tuần hành vì sự sống, được Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức hàng năm ngày 22 tháng 1. Ngày này, năm 1973, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết Roe vs. Wade, hợp pháp hóa việc phá thai tại nước này. Theo khảo sát của Hội Hiệp sĩ Colombo, hiện nay 75% dân số Hoa Kỳ muốn giới hạn luật phá thai hiện thời, chỉ cho phép trong các trường hợp bạo lực và nguy hiểm đến sức khỏe của người mẹ. 62% chống phá thai trong các trường hợp trẻ bị hội chứng đau. Các giám mục cũng phản đối mạnh mẽ mọi thao tác di truyền hoặc thử nghiệm trên phôi thai. Ơn gọi linh mục tại Hoa Kỳ gia tăng trong những năm gần đây. Theo một điều tra được phổ biến vào năm 2018, số linh mục được thụ phong trong năm 2017 là 590 vị, tăng hơn 47% so với năm 2008. Các tân linh mục có độ tuổi trung bình thấp hơn, trình độ giáo dục cao hơn và số linh mục ngoại quốc gia tăng, đặc biệt là số linh mục gốc Nam Mỹ và Á Châu do sự thay đổi dân số. Tuy nhiên, số tu sĩ nam nữ đang suy giảm và già đi, dẫn đến những khó khăn về tổ chức và cả tài chính. Các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra các sáng kiến nhắm phát triển ơn gọi, trong đó có tuần lễ ơn gọi toàn quốc.
Về vấn đề khủng hoảng lạm dụng tính dục. Trong những năm vừa qua, nạn ấu dâm đã mở ra một giai đoạn đau thương đối với xã hội Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ năm 2002 với việc báo chí đưa ra ánh sáng các vụ linh mục lạm dụng trẻ em. Các giám mục đã phản ứng lại tệ nạn này, cam kết hoàn toàn không dung thứ cho các tội phạm này và trợ giúp các nạn nhân. Các ngài đã thành lập một ủy ban đặc biệt gồm các giáo dân và thông qua quy định bảo vệ trẻ em và người trẻ. Quy định đưa ra chính sách nghiêm khắc đối với các linh mục bị tố cáo lạm dụng và một số biện pháp mà các giáo phận phải áp dụng. Sự đáng tin của giáo hội Hoa Kỳ cũng bị tổn hại nặng nề bởi sự việc về cựu hồng y Mark Garrick bị hồi tục vào tháng 2 năm nay vì liên quan đến nhiều vụ lạm dụng tính dục những người trẻ và vị thành niên. Thêm vào đó là bản tường trình của bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania đã đưa ra kết quả hơn 300 linh mục lạm dụng và hơn 1.000 nạn nhân. Cuộc khủng hoảng mới này cho thấy cần có những quy trình xét xử liên quan đến các giám mục. Cộng tác với Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục đang nghiên cứu các quy luật mới giúp báo cáo các lạm dụng và hành xử sai trái của các giám mục.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Bước qua nỗi đau. Tác giả Trần Định.
Bạn thân mến, bước đi trong cuộc đời này, chẳng ai mà lại không trải qua một nỗi đau nào đó. Và cái chết là thử thách lớn nhất mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Dẫu vậy, trước nỗi đau ấy, mỗi người đối diện với nó một cách khác nhau, và chỉ tình thương mới có thể chữa lành tất cả. Câu chuyện của bà quá thành Na'im dạy cho ta nhiều điều khi phải đối diện với cái chết. Chẳng dễ dàng gì khi một đứa bé mất cha hoặc mất mẹ phải sống một cuộc đời cô độc trong những năm tháng còn lại. Và cũng chẳng dễ dàng chút nào đối với một người cha người mẹ khi phải chứng kiến cái chết của con mình. Sự mất mát ấy như là một hố đen của cả hiện tại và tương lai. Biết bao hy vọng được gửi gắm, biết bao yêu thương được tặng trao giờ trở về hư không. Đau khổ và mất mát ấy làm người ta nghẹn lòng. Trong nỗi đau ấy, nỗi buồn và sự trống rỗng khiến cuộc sống như ngừng lại và dường như người ta chẳng thể tập trung nổi vào một điều gì. trong nỗi đau ấy, người ta có thể hối hận về những gì mình chưa làm được cho người thân yêu. Trong nỗi đau ấy, người ta có thể tức giận, trách người, trách đời và thậm chí trách cả Thiên Chúa. Ngược lại, trong những mất mát ấy, có lắm khi người ta thờ ơ và dửng dưng với cuộc đời vì những tội ác và oán thù mà người khác gây ra. Xã hội mà tôi và bạn đang sống đang chứng kiến những cái chết thương tâm và kinh hoàng do sự dửng dưng lãnh đạm hay do lòng hận thù và oán ghét. Có những cách đồng lõa đã trở nên bình thường khi lòng người ngả theo tiền bạc và lợi danh. Nhưng trên tất cả, ta được mời gọi để vươn lên và nhìn xa hơn về những chân trời của thực tại. Bước qua nỗi đau chẳng phải là gồng mình để chịu những đau khổ ập tới, nhưng là dần học cách bình thản đón nhận nó. Bước qua nỗi đau chẳng phải là chạy trốn hay khép mình lại, nhưng là học cách đối diện và có cái nhìn rộng hơn, dài hơn về cuộc đời. Trên tất cả, vượt qua nỗi đau là bình tâm để dám tin tưởng vào Thiên Chúa, để sống không hổ thẹn với lòng mình. Đau khổ sẽ làm người ta tuyệt vọng và dẫn đến cái ác, nhưng những ai hằng cậy trông nơi Thiên Chúa luôn biết tìm cho mình một lối đi cao đẹp. Sau những tang tóc chia ly, có những người đã ngã quỵ, có những người lại bảo tồn được đức tin của mình và tình yêu giúp người ta gắn kết với nhau. Trước bóng tối của sự chết, chỉ có tình yêu mới ngăn nó tước đoạt đi tất cả. Cái chết như vũ khí sau cùng để biến niềm tin và hy vọng hóa thành hư vô và đẩy cuộc đời vào tuyệt vọng. Nhưng cách mà Thầy Giê-xu đến với những ai khổ đau và cách mà chính người bước vào những khổ đau cuộc đời giăng mắc dạy cho ta nhiều điều. Người đến an ủi và nâng đỡ bà quá đau khổ, người đến để đem lại cho cuộc đời niềm tin và hy vọng. Người đã bật khóc khi nghe tin Lazaro qua đời, người thổn thức và xao xuyến cùng với gia đình của cô Maria. Và đến lượt mình, người đã chiến đấu trong cầu nguyện, trong tin yêu và hy vọng. Người đã cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi mồ hôi biến thành máu. Người đã cầu nguyện không phải cho riêng mình được theo ý Cha, nhưng là để những người thân yêu của mình không mất niềm tin. Người đã tiếp tục cầu nguyện ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời làm người. Người cầu nguyện cho những ai gây ra những đau khổ cho cuộc đời, cho những ai đang gieo rắc hận thù, chia rẽ, ghen ghét, dửng dưng và vô cảm. Người mở ra cánh cửa cho tên trộm, cho những ai không còn cơ hội để làm lại cuộc đời mới. Người mở ra con đường của đức tin và hy vọng để cái chết không còn là đáp án cuối cùng, và bình an ngự trị nơi tâm hồn những ai cầu khấn Thiên Chúa. Trên tất cả, tình yêu xóa nhòa nỗi đau và sự liên đới nối kết người sống cũng như người chết trong Thiên Chúa. Ai cũng có những cuộc chiến đấu của riêng mình, nhưng chiến đấu để đi theo đường ngay chính và yêu thương chưa khi nào là điều dễ dàng. Không ai có thể bước đi một mình cho những ngày tháng tối tăm của cuộc đời. Thầy Giê-xu đang tiếp tục chuyển cầu cho tôi, người đang chuyển cầu cách khẩn thiết trong cơn than van và đau đớn của tôi. Người đang bước đi cùng tôi và chờ đợi tôi. Tôi hiểu rằng, trước khi thấy ánh bình minh, tôi sẽ phải trải qua đêm đen. Và điều quan trọng hơn cả, tôi không bước đi một mình. Lạy Chúa, trước những đau khổ của cuộc đời, xin cho con biết đặt niềm tin và hy vọng vào nơi Chúa. Xin cho cái chết, hận thù và ghen ghét không là đáp án cuối cùng của cuộc đời con, nhưng là tình yêu và sự hiến mình. Xin cho con biết mở ra để mỗi ngày trở nên bình thản đối diện với những đau khổ của cuộc đời. Và xin cho con trở thành khí cụ của tình yêu. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.